Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Minh Anh và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 9 2017. Bắc Triều Tiên thông báo thử thành công bom nhiệt hạch, cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Thượng đỉnh nhóm BRICS khai mạc tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc trong một bầu không khí ảm đạm. Theo tư pháp Hoa Kỳ thì không có bằng chứng về việc Tổng thống Obama đã ra lệnh để nghe lén Donald Trump. Kính thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên được AFP trích dẫn cho biết là vào hôm nay Bình Nhưỡng đã thử thành công bom nhiệt hạch còn được gọi là bom H, và vũ khí này đã được thu nhỏ để có thể lắp đặt trên tên lửa tầm xa. Từ Seoul, thông tín viên Đài RFI Frédéric Ojardias cho biết thêm.
Bắc Triều Tiên khẳng định đã thử thành công một quả bom nhiệt hạch được thu nhỏ, có hai tầng và đủ khả năng tấn công một lục địa khác. Vài giờ trước đó, bộ máy tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đã cho đăng ảnh chụp có thể là quả bom này. Các tuyên bố nói trên của Bình Nhưỡng khó có thể kiểm chứng. Điều chắc chắn đó là Bắc Triều Tiên vào sáng nay đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 dưới lòng đất và có sức công phá lớn nhất. Vụ nổ được đo và thẩm định bởi tất cả các cơ sở theo dõi địa chấn. Vụ nổ xảy ra ở Punggye-ri, nơi mà Bắc Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân. Theo Hàn Quốc, sức công phá của vụ thử lần này mạnh gấp 10 lần so với vụ thử lần thứ 4 hồi năm ngoái. Cần phải chờ đợi các tính toán cụ thể, nhưng theo các thẩm định ban đầu thì đó là một quả bom có sức công phá khoảng 150.000 tấn. Còn quá sớm để xác định phải chăng đó là bom nhiệt hạch, và nhất là vũ khí này liệu đã được thu nhỏ để có thể lắp gắn vào đầu tên lửa. Tuy nhiên, vụ nổ sáng nay cho thấy khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Triều Tiên ngày càng khả tín.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Quốc tế đồng thanh lên án vụ thử bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo đề ngày hôm nay đã mạnh mẽ lên án Bình Nhưỡng thử nghiệm nguyên tử bất chấp chống đối của cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh thúc giục chính quyền Kim Jong-un nhanh chóng quay trở lại con đường đối thoại, chấm dứt các hành vi khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Về phía Seoul, Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu quốc tế mạnh tay hơn trong việc trừng phạt Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp khẩn cấp sáng nay, lãnh đạo Hàn Quốc chủ trương khởi động tất cả các biện pháp ngoại giao nhằm mục đích cô lập toàn diện chế độ Bình Nhưỡng từ trong nguyên văn. Còn tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 này của Bắc Triều Tiên là một hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Trên đường từ Louisiana trở về thủ đô Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào sáng sớm ngày hôm nay đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản. Theo thông cáo của Nhà Trắng, lãnh đạo hai nước tập trung vào mối đe dọa leo thang xuất phát từ Bắc Triều Tiên, và một lần nữa nguyên thủ hai nước nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng trong việc hợp tác chặt chẽ ba bên Mỹ, Nhật, Hàn. Hồ sơ này sẽ được Tổng thống Trump trình bày trong khuôn khổ khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở ra vào ngày 18 tháng 9 sắp tới. Nga là một trong những thành viên đối thoại 6 bên trên hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Qua thông cáo của Bộ Ngoại giao, Moscow quan niệm quốc tế cần cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, tuy nhiên kêu gọi tất cả các bên tuyệt đối bình tĩnh và tránh để xảy ra những hành vi gây thêm căng thẳng. Tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì chủ trương là cộng đồng quốc tế cần phải cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên, và ông cũng mong muốn là Liên hiệp châu Âu sẽ có chung một tiếng nói trên hồ sơ này. Tại Hạ Môn, miền Nam Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 9 vào ngày hôm nay trong một bầu không khí ảm đạm. Từ nay cho đến ngày 5 tháng 9, lãnh đạo của 5 nền kinh tế đang trỗi dậy gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi sẽ cố gắng tìm một động lực mới cho kinh tế của các nước liên quan. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Đài RFI Heike Schmidt tường thuật.
Chỉ còn có 7 tuần nữa là diễn ra đại hội đảng quan trọng để có được một nhiệm kỳ mới. Tập Cận Bình sẽ không để vụt mất niềm vui đảm nhiệm thêm một chức danh mới ưa thích, đó là nghiễm nhiên trở thành chủ nhân một nước Trung Hoa hùng mạnh, tông đồ của toàn cầu hóa. Lãnh đạo năm nước họp tại Hạ Môn đại diện cho 40% dân số toàn cầu và chiếm đến 50% tăng trưởng thế giới với hai đầu tàu là Ấn Độ và Trung Quốc. Và cũng vì thế mà mọi cặp mắt giờ đây sẽ đổ dồn về hai nguyên thủ đó. Liệu rằng Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột biên giới đã đầu độc quan hệ song phương trong hai tháng vừa qua? Một câu hỏi khác, năm nước này sẽ thông qua những biện pháp nào để tái thúc đẩy nền kinh tế của mình? Brazil vô vọng tìm kiếm các nhà đầu tư, Nam Phi thì đang bị suy thoái, Nga thì hụt hơi vì lệnh cấm vận của quốc tế, trong khi mà cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc cũng không có được tăng trưởng ngoạn mục. Do đó, Thượng đỉnh tại Hạ Môn lần này phải mở ra những hướng phát triển mới, nhất là cho các doanh nghiệp của Trung Quốc.
Heike Schmidt, Pekin, RFI.
Tại Đông Nam Á, Campuchia thông báo bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập ông Kem Sokha vào sáng nay vì tội phản quốc, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Campuchia và các tổ chức phi chính phủ cũng như là giới báo chí độc lập. Kem Sokha, 64 tuổi, là một trong hai nhà lãnh đạo của đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia, ông hiện là đại biểu quốc hội. Trong một thông cáo được phổ biến trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, chính quyền Phnom Penh cho biết là ông Kem Sokha hiện đang bị tạm giam vì lý do đã bí mật thông đồng với người nước ngoài gây phương hại cho Campuchia. Hãng tin của Pháp AFP lưu ý không đi sâu vào chi tiết thông báo của chính quyền Phnom Penh, chỉ ghi nhận vụ thông đồng đó là một hành vi phản bội từ trong nguyên văn. Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định vụ bắt giữ nói trên là một hành vi bất hợp pháp. Cũng hôm nay, tờ báo đối lập Campuchia bằng Anh ngữ The Cambodia Daily thông báo phải đóng cửa sau hơn 24 năm hoạt động. Lý do tòa soạn tại Phnom Penh đã bất ngờ bị chính quyền đòi nộp một khoản tiền thuế khổng lồ hơn 6 triệu đô la. Theo Cambodia Daily, thì vụ việc được đưa ra một tuần lễ sau khi tờ báo này đã đăng một bài xã luận mang nhan đề bước ngoặt mới trong chính sách đàn áp đối lập của Campuchia. Chuyển sang thời sự châu Âu, quan hệ giữa Berlin và Ankara thêm căng thẳng. Theo tiết lộ của tạp chí Đức Der Spiegel số ra hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm nay đã chuyển cho Đức danh sách những người mà Ankara muốn phong tỏa tài sản vì họ đã ủng hộ giáo sĩ đối lập Gülen, hiện đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Giáo sĩ Gülen bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7 năm ngoái. Từ Berlin, thông tín viên đài RFI Pascal Thibault cho biết thêm.
Berlin
nhận được rất nhiều thư từ của Ankara trong những tháng vừa qua. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên chuyển tới Đức các danh sách những người hoặc các tổ chức bị nghi ngờ đã ủng hộ cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7 năm ngoái. Mục đích của Ankara là những người này bị khởi tố tại Đức và sau đó bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ. Các cơ quan chức năng của Đức cũng thường xuyên bác bỏ và cho rằng các đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ không có cơ sở. Trong một số trường hợp, những người có tên trong danh sách đã được báo động và được khuyên không nên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tầm ngắm của Ankara có Đảng Lao động Kürdistan PKK và cả giáo sĩ hiện sống lưu vong Fethullah Gülen. Người này bị cáo buộc là kẻ chủ mưu của đảo chính hụt hồi năm ngoái. Theo tạp chí Der Spiegel, vào mùa xuân vừa qua, chính quyền Ankara đã đề nghị Berlin phong tỏa tài sản của các tổ chức và những thành viên thuộc phong trào của Gülen. Danh sách này có tên của 80 người và các tổ chức. Vào cuối tháng 6, Berlin đã bác bỏ đòi hỏi này và cho rằng không có một động cơ chính đáng nào có thể dẫn đến việc các cơ quan chức năng của Đức phải ra tay can thiệp. Việc Berlin liên tục từ chối các đòi hỏi đã làm cho Ankara tức giận và cáo buộc Đức bảo vệ những kẻ mà Thổ Nhĩ Kỳ coi đó là những tên tội phạm hoặc khủng bố.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Căng thẳng Berlin-Ankara diễn ra 3 tuần lễ trước bầu cử Quốc hội Đức tối nay. Lãnh đạo của hai đảng chính là Thủ tướng Merkel và người đứng đầu phe đối lập Martin Schulz sẽ tranh luận tay đôi trên đài truyền hình.
cuộc tranh luận tay đôi duy nhất chỉ kéo dài trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ và sẽ được 4 kênh truyền hình lớn của Đức phát sóng trực tiếp vào giờ cao điểm. Dự kiến sẽ có khoảng 20 triệu người theo dõi cuộc tranh luận này. Các cuộc thăm dò liên tiếp gần đây cho thấy phe bảo thủ của bà Angela Merkel dẫn đầu khá xa so với các đối thủ đảng xã hội dân chủ. Khoảng cách giữa hai đối thủ đôi khi lên đến gần 17 điểm. Theo đánh giá của hãng tin Pháp AFP, uy tín của Thủ tướng Đức trong lòng dân chúng vẫn còn cao. Trong suốt 12 năm dưới quyền lãnh đạo của bà Merkel, nước Đức có tỷ lệ thất nghiệp thấp lịch sử. Trong bối cảnh các trào lưu dân túy trỗi dậy, dư luận Đức vẫn cảm thấy an tâm về những kinh nghiệm điều hành đất nước của bà Thủ tướng Đức hiện nay.
Iran thông báo sắp hoàn tất hệ thống phòng thủ chống tên lửa Bavar, tư lệnh đặc trách về hệ thống phòng thủ của Iran tướng Fajad Esmaili vào ngày hôm nay thông báo là toàn bộ hệ thống đã được hoàn tất và đang trong tiến trình thử nghiệm. Bavar 373 có khả năng trận tên lửa tương tự như S-300 của Nga. Giới phân tích lo ngại tuyên bố nói trên càng làm dấy lên nghi kỵ của Washington với Tehran. Cũng trong khu vực, quân đội Syria cho biết là đã kiểm soát được trục đường chiến lược nối liền Damas và thành phố Aleppo. Ngày hôm qua, quân đội Syria và các đồng minh đã đánh đuổi được các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ra khỏi phần lớn lãnh thổ ở tỉnh Hama, miền trung Syria. Paul Khalife, thông tín viên trong khu vực, cho biết thêm thông tin.
Thành phố Akeibat nằm trên sa mạc ở phía đông tỉnh Hama, vốn là cứ địa chủ chốt của quân thanh chiến trong vùng miền trung Syria. Khoảng 1.500 chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh đã cố thủ ở đây, không chia con đường chiến lược Itria, trục lộ duy nhất nối liền Damas với Aleppo. Ngày hôm qua, quân đội Syria và các đồng minh, với sự hỗ trợ của trực thăng và chiến đấu cơ Nga, đã chiếm được nơi đây. Sau thất bại này, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo không còn có sự hiện diện đáng kể nào tại tỉnh Hama ở miền Trung nữa. Từ 3 năm qua, Daesh đã chiếm giữ phía đông tỉnh này. Khi chiếm lại được Hama, quân đội Syria có thể bảo đảm an toàn cho phía sau các đơn vị đang tham gia vào một chiến dịch lớn tấn công tỉnh Deir ez-Zor ở phía đông. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cánh quân tiền phương của các đơn vị này từ thành phố Sokna đã tiến được vào tỉnh Deir ez-Zor. Như vậy, ở miền trung Syria chỉ còn mỗi một ổ quân thánh chiến rộng khoảng 2.000 cây số và hoàn toàn bị bao vây.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ra quyết định về quy chế định cư của khoảng 800.000 người, thường được gọi là Dreamers, tức là những người mộng mơ, khao khát có được một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là những người lúc dưới 16 tuổi đã cùng với cha mẹ nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra sắc lệnh cấp cho họ quy chế định cư gần như là hợp pháp. Trong lúc vận động tranh cử, ông Donald Trump đã chống lại sắc lệnh này. Thứ ba tuần sau, nguyên thủ Mỹ sẽ có quyết định về hồ sơ nói trên. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Bourté giải thích thêm.
Le rêve américain va-t-il échapper aux dreamers? Donald Trump.
Liệu giấc mơ Mỹ sẽ bỏ rơi những người mộng mơ? Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tín hiệu trái ngược. Hôm thứ Sáu, ông tuyên bố là Hoa Kỳ yêu quý những người này. Mặc dù vậy, liệu ông có tước đoạt giấc mơ của họ hay không bằng cách hủy bỏ sắc lệnh của Obama? Văn bản này đã cho phép 800.000 người trẻ tuổi cải thiện số phận của mình vì được quyền làm việc hợp pháp nếu họ chấp nhận ra khỏi bóng tối và đăng ký định cư. Việc chống đối lại quyết định bãi bỏ sắc lệnh của Obama rất mạnh mẽ, và sự phản đối này không phải chỉ vì đó là những nhân vật tiến bộ, rộng lòng nhân ái. Nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn như Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, General Motors ủng hộ những người này vì lý do tài chính. Họ cho rằng việc trục xuất những người mộng mơ sẽ làm cho tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ mất đi 500 tỷ đô la. Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Cộng hòa Paul Ryan muốn duy trì nguyên trạng và cho rằng hồ sơ này phải do Quốc hội chứ không phải Tổng thống quyết định. Chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa Jeb Bush chia sẻ ý kiến này. Tuy nhiên, một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã định ra thời hạn cho Nhà Trắng. nếu đến ngày 5 tháng 9, sắc lệnh của Obama không bị hủy bỏ, thì họ sẽ kiện lên các tòa án tính chính đáng của văn bản này.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng về Hoa Kỳ, trong vụ cựu Tổng thống Obama bị tố cáo là đã cho nghe lén ứng cử viên Donald Trump, Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày hôm qua cho biết là không có bằng chứng về những cáo buộc trên.
Cục điều tra liên bang FBI và cơ quan an ninh nội địa trực thuộc Bộ Tư pháp hôm qua đã đệ trình một báo cáo khẳng định không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến các cuộc nghe lén như ông Donald Trump từng mô tả. Xác nhận này được đưa ra nhằm đáp trả yêu cầu điều tra vụ việc của American Oversight, một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các hoạt động của chính phủ. Nhà Trắng đã nhanh chóng phản ứng về kết luận trên, cho rằng chẳng có gì là mới. Về phần mình, ông Austin Evers, giám đốc điều hành American Oversight, có tuyên bố là FBI và Bộ Tư pháp giờ đang đứng về phía cựu giám đốc FBI ông Comey. Ông này còn xác nhận là Bộ Tư pháp trước đó đã có khẳng định bằng văn bản là Tổng thống Donald Trump đã nói dối về hồ sơ này.
Trong lĩnh vực thể thao, nhà vô địch judo người Pháp Teddy Riner, 28 tuổi, đang viết nên một trang sử mới cho bộ môn nhu đạo. Ngày hôm qua, Teddy Riner đã giành chức vô địch judo thế giới lần thứ 9 tại Budapest, Hungary, sau khi hạ đối thủ người Brazil David Moura. Trong trận chung kết, Riner đã 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic, 9 lần đoạt giải vô địch thế giới và liên tục thắng 134 trận đấu trong vòng 10 năm trở lại đây.
Trở lại căng thẳng Nga-Mỹ, về Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay trong một thông cáo đã chỉ trích Hoa Kỳ có thái độ thù nghịch, đồng thời yêu cầu chính quyền Washington trả lại cho Moscow các cơ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Hoa Kỳ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm cho việc tình trạng xuống cấp quan hệ song phương giữa hai bên. Moscow đã có phản ứng giận dữ như trên sau khi Hoa Kỳ quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco.
Tiếp tục chương trình là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần này La Presse ra số chuyên đề địa ốc cho rằng đây là lúc để người Pháp mua nhà vì giá có tăng nhưng lãi suất vẫn còn thấp. Tuần sang Los nói về phụ nữ, tình dục và hồi giáo, đặc biệt Le Bon dành đến 20 trang cho cuộc phỏng vấn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đây là lần đầu tiên từ khi đắc cử, ông Macron thổ lộ rất chi tiết về các kế hoạch, tham vọng và tầm nhìn lịch sử của mình. Còn chuyên đề của Le Courrier International cũng về Tổng thống trẻ tuổi của Pháp, nhưng nhấn mạnh trong lúc uy tín của ông đang sụt giảm trong nước, thì ở nước ngoài, tính cách không khoan nhượng của Macron cũng gây bất bình.
Liên quan đến châu Á, Le Monde Diplomatique nói về gọng kềm Trung Quốc siết chặt quanh Hồng Kông. Hai thập kỷ sau khi trao trả cho Bắc Kinh, quyền tự trị của Hồng Kông bị giảm bớt, còn chấn áp lại tăng lên, mà bằng chứng mới nhất là việc bỏ tù ba nhà lãnh đạo phong trào đòi phổ thông đầu phiếu hồi 2014. Tuy vậy, một phong trào chính trị đòi độc lập bắt đầu ươm mầm trong xã hội.
Tờ báo nhắc lại việc tân trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhậm chức trong buổi lễ tưng bừng hôm 1 tháng 7, trong một Hồng Kông được giữ an ninh chặt chẽ với 20 đại đội giải phóng quân đến từ Hoa Lục. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu bế mạc đã khẳng định với Hồng Kông, chính ông ta mới là ông chủ. Ông nói, tất cả những hoạt động thách thức chính quyền trung ương sử dụng Hồng Kông làm căn cứ để chống lại Hoa Lục là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Luật sư nhân quyền Trần Khiết Nghi nhận định, tình hình hiện nay rất xấu, hơn nữa, càng lệ thuộc vào đầu tư Trung Quốc thì đầu tư từ các nước khác lại giảm xuống. Với việc đàn áp phong trào cách mạng dù, người ta trở nên sợ hãi. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, ba lãnh đạo phong trào là Lao Quán Thông, Chu Vĩnh Khang, Hoàng Chi Phong đã bị tòa phúc thẩm kết án từ 6 đến 8 tháng tù, rút quyền công dân 5 năm, chứng tỏ Bắc Kinh ngày càng cứng rắn. Lao Quán Thông, chủ tịch đảng Hương Cảng Chúng Chí, tức Demosito, dân biểu trẻ tuổi nhất hồi tháng 6 cho biết, anh mong muốn có được một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết vào năm 2047 khi chế độ đặc biệt dành cho Hồng Kông kết thúc. Lao Quán Thông nhấn mạnh cần phải mở rộng ra quốc tế, đó là lý do khiến Demosito tăng cường quan hệ trên toàn Đông Nam Á, từ Đài Loan, Nhật Bản cho đến Việt Nam.
Hôm 4 tháng 7 năm nay, đã có 110.000 người dân Hồng Kông tập trung lại ở công viên Victoria để tưởng niệm vụ đàn áp đẫm máu Tiananmen năm 1989. Tuy là con số đáng kể so với dân số chỉ có 7,3 triệu người, nhưng lại thấp nhất kể từ năm 2008. Đó là do phong trào sinh viên vắng mặt 2 năm liên tiếp. Liên đoàn sinh viên này chú trọng đến bản sắc Hồng Kông, cho rằng những sự kiện ở Hoa Lục không còn liên quan đến họ.
Le Monde Diplomatique nhắc lại làn sóng phản đối chương trình giáo dục ái quốc do Bắc Kinh áp đặt năm 2011 bị lên án là tẩy não. Sau đó, trưởng đặc khu Lương Chấn Anh đã phải rút lại dự án. Bản sắc công dân Hồng Kông đã được khơi mào, cả một thế hệ mới tham gia làm chính trị. Ngày càng nhiều người Hồng Kông, chủ yếu là giới trẻ, ủng hộ việc duy trì nét đặc thù và quyền tự trị của đặc khu, số khác thì công khai đòi độc lập. Họ muốn tiếp tục có được các quyền tự do hiện tại và nhà nước pháp quyền công bằng xã hội. Theo một cuộc điều tra năm 2015, có đến 40% cư dân tự coi là người Hồng Kông, đặc biệt lứa tuổi 18 đến 35, chỉ có 4% tự cho mình là người Trung Quốc. Hơn nữa, áp lực di dân từ Hoa Lục và du khách Trung Quốc cũng gây phản ứng chống đối. Dân Hồng Kông bất mãn trước việc những người từ Hoa Lục lợi dụng hệ thống phúc lợi xã hội của họ, nhất là bệnh viện và trường học, gây nạn khan hiếm hàng hóa và có thái độ thiếu văn minh. Bên cạnh đó, việc người giàu Trung Quốc đổ xô qua mua nhà khiến giá địa ốc Hồng Kông vốn đắt đỏ nhất thế giới càng tăng cao.
Tuy nhiên, các phe ủng hộ bản sắc Hồng Kông không thống nhất được với nhau. Một số muốn đấu tranh chống đế quốc Trung Quốc, đòi quyền tự quyết, nhưng vẫn sẵn sàng liên minh với các phe dân chủ. Đó là trường hợp của Demo Sisto hay dân biểu Chu Khải Địch. Cũng như ông La Quán Thông, ông Chu Khải Địch cho rằng phải mở rộng đấu trường sang toàn bộ Đông Nam Á.
Số khác muốn thành lập nước Cộng hòa Hồng Kông bằng vũ lực nếu cần thiết. Có thể kể Đảng Thanh niên Tân Chính của Lương Tụng Hằng, Indigenous của Lương Thiên Kỳ, Hương Cảng Dân Tộc Đảng của Trần Hạo Thiên, số dân biểu dân chủ vượt mốc 24 người, đủ để cản trở các dự luật do Bắc Kinh áp đặt. Tuy nhiên một số đã bị loại do tuyên thệ không đúng quy định. Trong khi chờ đợi kháng án, phe dân chủ chỉ còn lại 20 dân biểu, không còn quyền phủ quyết. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể rộng tay cho thông qua dự luật chống ly khai mà điều 23 hiến pháp cho phép hay không? Theo Le Monde Diplomatique, chưa chắc bà dám gánh lấy rủi ro, phe chủ trương độc lập đã có được sự ủng hộ của giai cấp trung lưu và đang phải cố gắng chinh phục giới bình dân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến người khổng lồ châu Á, ông Laurent Bigot, giám đốc viện Montaigne, viết trên Le Point, cuộc chiến mới về kiến thức giữa Trung Quốc và phương Tây. Mùa hè này, nhà xuất bản của trường đại học Cambridge đầy uy tín đã nhường bước cho sự kiểm duyệt của Bắc Kinh và khi bị chỉ trích mới thay đổi ý định. Tác giả kêu gọi các nền dân chủ đấu tranh chống lại những đòn áp đặt ý thức hệ của Trung Quốc.
Hôm 18 tháng 8, giới đại học sững sờ nghe tin Cambridge University Press, nhà xuất bản lâu đời nhất thế giới, đã quyết định rút 315 bài viết khỏi Internet Trung Quốc theo yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh. Rất nhiều bài viết trên báo chí quốc tế tố cáo Cambridge đã bán linh hồn. Các chủ đề bị kiểm duyệt tất nhiên là Thiên An Môn, cách mạng văn hóa, Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan, v.v. Đó chỉ là hành động trước thời điểm Đại hội Đảng 19 hay là nhằm thử thách các quan điểm phương Tây. Nếu đúng như vậy, tác giả cho đây là thách thức to lớn trong bối cảnh làn sóng dân túy chưa từng thấy lan tràn từ Âu sang Mỹ. Các trường đại học Trung Quốc đã bị siết chặt từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2012. Có thể chờ đợi gì nơi chế độ độc tài đã để cho một giải Nobel hòa bình phải chết đi trong tù và sau đó quản chế cả người vợ quá? Google, Facebook, YouTube, Twitter bị chặn từ nhiều năm qua và mới đây Apple đã chấp nhận xóa các VPN, tức các ứng dụng vượt tường lửa, ra khỏi Apple Store ở Trung Quốc. Làm thế nào mà các nhân tố hùng mạnh như Cambridge và Apple lại cam chịu xếp cháp quy hàng? Tác giả kết luận châu Âu phải đoàn kết lại để bảo vệ các giá trị dân chủ.
Tương tự tác giả Nicolas Barbere trong bài Nước Mỹ tự giảm hãm trên báo Le Point nhận xét. Châu Âu chỉ có thể trông cậy vào chính mình khi ông Donald Trump đã cô lập hóa Hoa Kỳ, còn Trung Quốc vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu.
việc nước Mỹ không tham gia hiệp định TPP đã hủy hoại nỗ lực hạn chế sự thống trị kinh tế của Bắc Kinh tại châu Á, nhường lại mảnh đất màu mỡ này cho dự án của Trung Quốc. Khi rút lui khỏi hiệp định khí hậu Paris, ông Trump cũng đã dâng tặng cơ hội tuyệt vời cho các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường. Nhìn chung, tình thế trở nên hết sức thuận lợi cho Tập Cận Bình, nhưng lúc nước Mỹ thu mình lại có thể gia tăng bành trướng tại châu Á, kế hoạch con đường tơ lụa mới huy động 890 tỷ đô la cho trên 900 dự án tại 64 nước sẽ giúp xuất khẩu mô hình phi dân chủ của Trung Quốc. Hoa Kỳ tỏ ra bất lực trước việc Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo, quân sự hóa Biển Đông, tạo thành một bức tường trên biển nhằm đẩy lùi Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương. Washington cũng tê liệt đối với những khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Giải pháp quân sự tỏ ra bất khả vì sợ Hàn Quốc và Nhật Bản bị trả đũa. Giải pháp ngoại giao thì hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh lợi dụng hồ sơ này để tránh bị Mỹ trừng phạt kinh tế và chia rẽ Mỹ với các đồng minh châu Á. Kết quả thảm hại của ông Trump cho thấy sự tác hại của chủ nghĩa dân túy đối với nền dân chủ, đành rằng cùng với Quốc hội, những định chế của Hoa Kỳ như hệ thống tư pháp và báo chí có thể giúp hạn chế được thiệt hại, nhưng xã hội ngày càng phân cực. Nước Mỹ của Donald Trump đã tự rũ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới, nhường chỗ cho giấc mơ Trung Hoa của ông Tập. Theo tác giả, châu Âu phải rút ra bài học từ cú sốc Mỹ dân này, và nếu khoanh tay đứng nhìn thì chẳng khác nào làm tăng thêm hậu quả.
Bước sang lĩnh vực y học, Logan Alexander đặt câu hỏi trên tuần báo Lopes, ai đã giết Steve Jobs, nhà sáng lập tài ba của Apple đã gây ra cơn bão trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cũng là một con người đầy nghịch lý.
Tháng 10 năm 2003, khi phát hiện một khối u ở tụy tạng có khả năng chữa khỏi, các bác sĩ đề nghị mổ khẩn cấp, nhưng Steve Jobs từ chối. Mặc cho sự phản đối của những người thân, ông tự chữa trị bằng đông dược và các phương pháp khác như châm cứu, dùng các viên nang chứa tinh chất thực vật, thậm chí cầu viện cả thầy Pháp. Đến 2004, khối u đã di căn, Jobs rốt cuộc chấp nhận phẫu thuật nhưng đã quá trễ, ông mất khi mới 56 tuổi. Steve Jobs không phải là bệnh nhân ung thư duy nhất tử vong vì đông dược và những thứ tương tự. Một công trình nghiên cứu của giáo sư Skyler Johnson, trường đại học Yale, cho thấy những nguy hiểm của việc chỉ trông cậy vào khí công, yoga, châm cứu, ăn kiêng, ngồi thiền, thảo dược, v.v. thay cho những phương pháp điều trị đã được khoa học chứng minh như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Những bệnh nhân này chịu rủi ro tử vong cao gấp 5 lần trong vòng 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh so với những người được chữa bằng các phương pháp cổ điển. Tuần báo The Economist cũng báo động mối nguy hiểm của Đông Y đang được Trung Quốc rầm rộ quảng bá theo chỉ thị của ông Tập Cận Bình. Chính quyền Trung Quốc còn lợi dụng mạng lưới các viện khổng tử để xúc tiến Đông Y tại Anh, Mỹ và nhiều nước khác. Theo tờ báo Anh, ồ ạt đổ tiền vào đây có nghĩa là bớt đi nguồn lực cho các biện pháp điều trị đã được khoa học chứng minh, gây tổn hại cho môi trường và khiến một số động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên thông báo thử thành công bom nhiệt hạch. Cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Thượng đỉnh nhóm BRICS khai mạc tại Hạ Môn, Trung Quốc trong bầu không khí ảm đạm. Theo tư pháp Hoa Kỳ, không có bằng chứng về việc Tổng thống Obama ra lệnh cho nghe lén Donald Trump. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Các phim bom tấn với thu nhập cả tỷ đô la không còn là độc quyền của Hollywood. Trong tháng vừa qua, một bộ phim được làm theo phong cách rất Hollywood nhưng của người Trung Quốc đã lọt vào danh sách 100 phim bán chạy nhất thế giới. Bộ phim Chiến binh sói 2 được hưởng ứng mạnh mẽ tại Trung Quốc vì nhiều người cho rằng là một công cụ tuyên truyền cho chủ nghĩa dân tộc Đại Hán. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc phủ nhận. Đại liên hàng tràng bom nổ tung trời cận chiến ác liệt tại một thành phố châu Phi bị lực lượng nổi dậy dìm trong máu với sự giúp đỡ của lính đánh thuê. Chỉ duy nhất một con người dũng cảm dám đến nơi để giải cứu các kiều dân đang bị mắc kẹt. Những cảnh tượng không khác gì trong phim Hollywood, Chỉ có điều người hùng không mang tên Rambo mà là Lãng Phong. Lòng dũng cảm của cựu nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt Trung Quốc hoàn toàn chinh phục được Li Yiming, một học sinh 18 tuổi. Người thanh niên này đã xem phim tổng cộng 3 lần. Li Yiming tâm sự.
Gần như tất cả các bạn bè cùng lớp tôi đều đã xem bộ phim này. Các kỹ xảo, các cảnh chiến tranh thật là tuyệt vời. Cảnh cuối cùng chúng tôi thấy cả một tấm hộ chiếu Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là một công dân Trung Quốc gặp nguy hiểm không nên sợ hãi. Tổ quốc chúng ta rất hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ chúng ta. Tôi xúc động về điều này.
Chiến binh Sói Hai không phải là một bộ phim hành động thông thường. Một phụ nữ Trung Quốc khác cho biết, cảnh tượng khiến bà hết sức xúc động là khi nhân vật chính giơ cao lá cờ Trung Quốc giữa trận tiền. Bà Li Shen Shen tấm tắc.
Đây là một bộ phim hết sức tuyệt vời. Phim cho thấy một đất nước Trung Quốc hùng mạnh. Bộ phim làm sôi sục huyết quản của tôi. Phim làm cho chúng tôi trở nên yêu nước hơn. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người dân Trung Quốc đều muốn xem phim này.
Không biết là ngẫu nhiên hay chủ ý, Chiến binh Sói Hai được công chiếu chỉ ít ngày trước dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, để chứng tỏ chính quyền hoàn toàn không liên quan đến bộ phim, tờ Hoàn Cầu Thời báo, nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa, giải thích là phim được tài trợ 100% bởi các quỹ tư nhân và đạo diễn thậm chí còn phải thế chấp nhà của mình để có đủ tiền làm phim. Bộ phim có kích động chủ nghĩa dân tộc Đại Hán hay không và đến mức độ nào là điều cần xem xét. Nhưng câu trả lời có thể phần nào thấy được qua phản ứng của các em nhỏ. Trần Du Xuân mới 12 tuổi, nhưng dường như em đã học rất thuộc bài học mà át hẳn em đã lĩnh hội trước đó qua sách vở ở nhà trường.
Em thấy đất nước chúng ta là vĩ đại nhất, em rất yêu đất nước vĩ đại của mình. Nhân vật chính trong phim là một người yêu nước thực sự, em cũng muốn noi gương ông ấy để phục vụ đất nước.
Theo những người quan sát tại chỗ, thì ngay cả với những ai còn lưỡng lự sau khi xem bộ phim này, các giả phim tại Trung Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn trước mỗi buổi chiếu nhiều đoạn clip ngắn để biểu dương cho giấc mộng Trung Hoa, một chủ trương được chính quyền của ông Tập Cận Bình thường xuyên cổ vũ. Tại Trung Quốc có đến hai dịp lễ cho các đôi yêu nhau, dịp lễ Valentine vào ngày 14 tháng 2 và ngày lễ tình nhân theo tập tục cổ truyền trùng vào ngày 28 tháng 7 âm lịch năm nay. Tuy nhiên điều gây ngạc nhiên là nhân vật chính trong dịp này thường khi lại là những người độc thân, thông tin viên Angelique Forge tường trình từ Thượng Hải.
Depuis quelques jours partout dans les rues et sur les vitrines des magasins, on voit fleurir des publicités qui appellent à célébrer Qixi.
Trong những ngày gần đây trên khắp các đường phố mặc tên của các cửa hàng, người ta thấy tràn ngập những quảng cáo kêu gọi ăn mừng ngày Ngưu Lang Trúc Nữ, được xem là lễ hội của các cặp tình nhân ở Trung Quốc. Khởi đầu của ngày hội này là một câu chuyện thần thoại về một mối tình không thể trở thành hiện thực giữa một nàng tiên và một anh nông dân. Hai người chỉ được gặp nhau mỗi năm có một lần vào dịp mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, đối với một đất nước mà có đến 200 triệu người không lập gia đình, thì ngày hội này cũng được dành cho cả những người độc thân. Tối hôm nay, ví dụ như là tại các quán ăn thuộc chuỗi nhà hàng lầu Hải Để Lao, người ta mời các khách hàng độc thân ăn tối với một con gấu bông ngồi đối diện để có bầu có bạn. Những thanh niên nam độc thân được gọi là những con chó cô đơn, thường phải chịu rất nhiều những áp lực từ phía gia đình, buộc họ phải tìm cho bằng được một người phối ngẫu. Bởi tại Trung Quốc, lập gia đình là một bảo đảm cho thành công trong xã hội. Để giúp cho những người trẻ tuổi tìm được nửa thứ hai của mình, ngay cả đoàn thanh niên cộng sản cũng can thiệp. Trong những ngày gần đây, nhân dịp lễ tình nhân Trung Quốc, cơ quan này đã tổ chức nhiều test mù hay là các cuộc trắc nghiệm ngẫu nhiên để những người độc thân tại nhiều thành phố có cơ hội gặp nhau.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Cổ vũ cho hôn nhân để chống lại tình trạng lão hóa dân số, nhưng cùng lúc đó chính quyền Trung Quốc tiếp tục có những chính sách bài trừ tình yêu giữa những người đồng giới. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, cơ quan phụ trách Internet của nước này đã ra một chỉ thị mới cấm tuyên truyền cho các hành động hay quan hệ tình dục bất thường như đồng tính luyến ái, nhằm làm sạch sẽ không gian mạng. Tình yêu giữa những người đồng tính được xếp cùng nhóm với các quan hệ bị lên án khác như ngoại tình, mại dâm hay ma túy. Cũng về vấn đề người đồng tính, trong tháng 7 vừa qua, công luận Trung Quốc khá bất ngờ với việc một người đồng tính bị cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần đã được xử thắng trong vụ kiện chống lại bệnh viện nói trên. Đây là sự kiện hy hữu tại một quốc gia mà quyền của những người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới không được thừa nhận. Trung Quốc chính thức đưa tình dục đồng giới ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần vào năm 2001, nhưng các bệnh viện vẫn tiếp tục các trị liệu gọi là chữa bệnh đồng tính. Quyết định nói trên của tư pháp Trung Quốc rõ ràng là một bước tiến, nhưng phán quyết của tòa án không khẳng định các trị liệu là phi pháp, mà chỉ cho rằng việc cưỡng bức vào bệnh viện là xâm phạm quyền của đương sự, vì nguyên đơn không phải là một nhân vật nguy hiểm.
Đối với những ai yêu quý biển, thì những ngày gần đây có một sự kiện nhỏ nhưng rất được truyền thông Pháp chú ý, đó là việc ông Pierre Follard, 4 lần vô địch thế giới về môn lặn tự do, vừa hoàn tất một bộ trang phục đặc biệt lấy cảm hứng từ môn thể thao mạo hiểm windsuit. Bộ áo liền quần mang tên đuôi cánh đại dương cho phép bơi lượn tự nhiên trong thế giới các loài cá như thể là một đồng loại của chúng. Với đuôi cánh đại dương, Pierre Follard có thể đi xa hơn trong ước mơ của anh làm bạn với những loài cá mập nổi tiếng hung dữ. Bộ đuôi cánh đại dương được thay ngán từ 4 năm trước, chờ được trang bị thêm 4 bình ga có trọng lượng chỉ 38 gram mỗi chiếc, nhưng giúp anh có thể nhanh chóng trồi lên mặt nước từ bất cứ độ sâu nào, nhờ thế đi được thật xa dưới nước. Pierre Follard sinh năm 1975 tại Monaco và suốt đời gắn bó với bờ biển Côte d'Azur đẹp như mơ ở Địa Trung Hải. Với bộ đồ này, nhà vô địch Pháp có kế hoạch lấy mẫu sinh thiết của các sinh vật biển và làm nhiều thực nghiệm khác, nhưng khao khát lớn của anh là giúp cho mọi người thấu hiểu sự mong manh của môi trường biển cả. Pierre Follard tâm sự:
ở trong nước, tôi nhận ra mình là ai. Nước siết chặt cơ thể tôi, giúp tôi đi đến tận nơi sâu thẳm của chính mình. Ở dưới đại dương, tôi đến được với nơi sâu nhất trong mình. Lặn không thở, đó là sự chia sẻ, cuộc truy tầm sự thật sâu xa, cuộc tìm kiếm không ngưng nghỉ những cảm giác thuần khiết nhất. Tôi bay đi không trọng lượng, nghe vọng về tiếng rầm rì của cuội đá dưới lòng đại dương. Hạnh phúc tràn ngập khiến lòng tôi nghẹn thắt. Mắt nhắm nghiền, tôi dang rộng vòng tay. Gió bao bọc toàn thân thể khiến tôi chao đảo. Tiếng hát của những cá voi lưng gù làm tim tôi tăng tốc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi một thứ mùi gợi lại cho tôi một ký ức tuổi thơ.
Tiếp tục chương trình, anh Vũ sẽ đến với quý vị qua một tạp chí thể thao với chủ đề Bóng đá Pháp nổi đình đám trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ năm 2017.
Tạp chí thể thao.
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2017 chắc chắn là kỳ mua sắm náo động nhất của làng bóng đá châu Âu từ trước đến nay, với mức chi phí tiền tỷ và những thương vụ mua bán kỷ lục. Các cầu thủ Pháp năm nay bỗng nhiên nổi lên ở tâm điểm của thị trường về giá trị thương mại cũng như số lượng. Thị trường chuyển nhượng hè của làng bóng đá châu Âu đã chính thức đóng cửa vào nửa đêm 31 tháng 8. Theo số liệu thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, đến lúc này các câu lạc bộ của 5 làng bóng đá hàng đầu châu Âu đã đầu tư tới 5 tỷ euro vào các vụ chuyển nhượng cầu thủ cho năm 2017. Trong đó, riêng giải ngoại hạng Anh Premier League chi tới 1,5 tỷ euro. Điều được giới quan sát đặc biệt chú ý là làng bóng Pháp lần này được đặt giữa tâm điểm của một mùa chuyển nhượng có thể coi là lịch sử. Một kịch bản không thể tưởng tượng ra được ở những mùa bóng trước nhưng lại là thực tế của mùa chuyển nhượng năm nay. Nhờ cơn khát thành tích và khả năng tài chính gần như vô hạn của những ông chủ Paris Saint-Germain đến từ Qatar, nhờ những thương vụ bán ra ồ ạt của câu lạc bộ Monaco, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều cầu thủ tài năng trẻ mà chỉ trong vòng 2 tháng qua, bóng đá Pháp bỗng trở thành mối quan tâm hàng đầu của làng bóng tròn thế giới. Dẫn đầu là câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Câu lạc bộ của thành Paris hôm mùng 3 tháng 8 đã làm thị trường cầu thủ đảo lộn vì thương vụ lớn nhất lịch sử, lôi kéo ngôi sao Brazil Neymar từ câu lạc bộ Tây Ban Nha Barcelona về với giá 222 triệu euro, phá kỷ lục của danh thủ Pháp Paul Pogba từ Juventus về Manchester United một năm trước đó với giá chỉ có 120 triệu euro kể cả tiền thưởng. Chưa hết để phục vụ tham vọng trên sân cỏ châu Âu và cũng vì lợi ích chính trị khác của các ông chủ Qatar. Trước giờ thị trường chuyển nhượng đóng cửa đêm 31 tháng 8, Paris Saint-Germain làm tiếp một thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử chuyển nhượng bằng việc ký hợp đồng với thần đồng bóng đá Pháp Kylian Mbappé, 18 tuổi đang chơi cho AS Monaco dưới hình thức mượn kèm theo điều kiện mua đứt vào mùa bóng tới với giá 180 triệu euro. Trong đó có 145 triệu là giá bán và 35 triệu tiền thưởng. Chính hai vụ đầu tư khổng lồ này có thể khiến Paris Saint-Germain phải trả giá đắt. UEFA đã bất ngờ quyết định mở điều tra liên quan đến chi tiêu của câu lạc bộ thành Paris trong mùa chuyển nhượng này. Để hiểu thêm quyết định của FIFA, ông Alejandro Valente, trưởng ban thể thao của RFI giải thích.
L'ouverture de cette enquête constitue une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Habituellement, l'UEFA n'examine les comptes que d'une année sur l'autre.
Việc UEFA mở điều tra là một tin xấu cho đội Paris Saint-Germain. Thường thì tổ chức này chỉ xem sách sổ sách kế toán của năm trước, trong năm sau. Với việc quyết định kiểm tra ngay từ bây giờ, tình hình kế toán của Paris Saint-Germain, Liên đoàn bóng đá châu Âu cho thấy họ bắt đầu có nghi ngờ Paris Saint-Germain không tôn trọng quy định công bằng tài chính. Cơ chế giám sát này được lập ra cách đây 6 năm để phòng chống tình trạng nợ nần quá lớn của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Theo quy định này, các câu lạc bộ phải chứng minh được việc chi tiêu mua sắm của họ được bù đắp lại bằng các nguồn thu nhập. Sau khi đã làm nổ tung thị trường chuyển nhượng hồi mùa hè năm nay, đặc biệt với việc đưa về câu lạc bộ hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Neymar và Mbappé, với tổng cộng số tiền bỏ ra là hơn 400 triệu euro. Như vậy, Paris Saint-Germain đã trở thành đối thủ khó chịu của các câu lạc bộ khác. Tất nhiên, trường hợp tiền đạo trẻ người Pháp, Mbappé, được mượn trong năm nay để lùi lại việc mua bán sang mùa bóng năm tới. Nhưng nếu UEFA xác nhận thao tác đó là hình thức chuyển nhượng trá hình, thì câu lạc bộ Paris Saint-Germain có nguy cơ bị xếp vào hàng thâm thục ngân sách do chi tiêu thái quá. Đã từng bị phạt hồi năm 2015, cũng vì lý do tương tự, nếu bị kết luận là tái phạm, thì đội bóng này sẽ bị phạt rất nặng và có thể dẫn tới bị loại khỏi các giải đấu châu Âu.
Pour les mêmes raisons, le club français récidiviste s'exposerait alors à une lourde sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes.
Nếu như PSG nổi đinh nổi đám với những vụ mua vào thì nhà vô địch Ligue 1 AS Monaco lại nổi tiếng với các thương vụ bán ra. Mùa chuyển nhượng hè này, Monaco đã bán ra tới 9 cầu thủ, từ giá thấp nhất là 3,5 triệu euro cho đến cao nhất là 180 triệu euro của Mbappé. Câu lạc bộ thu về hơn 350 triệu euro, đó là chưa kể vụ chuyển nhượng không thành tài năng trẻ Thomas Lemar về Barcelona với giá không dưới 100 triệu euro. Chiều ngược lại, Monaco chỉ bỏ ra khoảng 102 triệu euro để lấp chỗ trống đội hình, trong đó giá mua cao nhất có 30 triệu. Một điểm đáng chú ý trong mùa chuyển nhượng cầu thủ năm nay là các cầu thủ Pháp đang rất có giá, khá nhiều tài năng trẻ được các câu lạc bộ lớn của châu Âu nhòm ngó và trả giá rất cao. Mùa hè năm trước, tài năng bóng đá Pháp Paul Pogba khiến cả làng bóng châu Âu choáng ngợp bởi cái giá chuyển nhượng 120 triệu euro, nhưng năm nay đã xuất hiện hơn nhiều cầu thủ Pháp khiến thị trường lên cơn sốt. Sau Kylian Mbappé với giá 180 triệu euro là trường hợp của Ousmane Dembele. Tài năng trẻ mới 20 tuổi này rời Dortmund để đến FC Barcelona với giá chuyển nhượng 105 triệu euro cộng thêm khoản thưởng 40 triệu. Trường hợp của Thomas Lemar tuy vẫn ở lại Monaco nhưng nhiều câu lạc bộ lớn vẫn đang tiếp tục các cuộc mặc cả để có được tiền vệ này và sẵn sàng chấp nhận cái giá mặc định từ 100 triệu euro trở lên. Bên cạnh đó, không ít cái tên Pháp đang chơi ở những câu lạc bộ nước ngoài cũng được trao đổi với những mức giá thấp nhất là 30 triệu euro trong mùa chuyển nhượng hè này. Cầu thủ Pháp đã thành danh hiện đang có mặt ở khắp các giải vô địch quốc gia bóng đá từ Tây Ban Nha, Đức, Ý qua đến Anh. Về các tài năng bóng đá Pháp đang ngày càng tăng giá trị, chuyên gia Trần Văn Mui nhận định.
Theo tôi thì cái việc cái thị trường chuyển nhượng năm nay, các cầu thủ trẻ của Pháp được thu được cái sức hút rất là lớn là bởi vì Thứ nhất là những năm gần đây đó thì Ligue 1 đã có một cái sự cải tiến rất là mạnh mẽ bằng cái sự đầu tư, và nhiều câu lạc bộ của Ligue 1 chơi ở Champions League cũng đã rất là thành công. Trong đó thì nổi bật lên là Paris Saint-Germain và Monaco trong những cái mùa gần đây đó thì là bắt đầu chơi rất là tốt và không còn thua sút các câu lạc bộ lớn của châu Âu nữa. Thì trong cái quá trình đó thì cái công tác đào tạo của Pháp rất là tốt để phát huy cái thế hệ cầu thủ trẻ. Trong đó thì cái mùa chuyển nhượng này thì chúng ta thấy nổi lên những cái gương mặt mà mới. Thì trong đó chúng ta thấy ví dụ như là Kylian Mbappé đó thì đang rất là nổi, được rất nhiều câu lạc bộ quan tâm. Rồi Andrea Rabiot hay là Ousmane Dembélé hay Sandro Tonali hay là Benjamin Mendy đó. Rồi cả Thomas Lemar cũng vậy. Thì tôi cho rằng là những cái tên mà được săn đón như vậy đó thì cái giới chuyên gia người ta đánh giá đó một cái là đây là một cái thế hệ như ở Việt Nam chúng ta đó gọi là thế hệ vàng, tức là các cầu thủ có tên tuổi còn trẻ nhưng mà đã thành danh ở những câu lạc bộ lớn và cũng đã có chân ở trong các đội tuyển. Từ đó thì chúng ta thấy rằng là những cái tài năng này chắc chắn là sẽ được khẳng định ở trong các cấp câu lạc bộ cũng như ở trong đội tuyển quốc gia. Thì tôi cho rằng là cái nguyên nhân đầu tiên đó là sự thành công của cái giải Ligue 1 và sự đầu tư. Cái nguyên nhân thứ hai đó là bản thân cái công tác đào tạo của Pháp nó cũng tốt. Các câu lạc bộ rất là chú tâm đến cái việc này, cho nên là lâu nay các nước ở châu Âu người ta cũng cứ hay săn các cầu thủ trẻ của Pháp. Thì bây giờ thì cái sự thành danh sớm của các cầu thủ này thì nó lại cũng mang lại cái đánh giá rất là tốt. Thì có lẽ là nếu so với lại tất cả những cái quốc gia khác đó, thì cái thị trường chuyển nhượng năm nay nó sôi động là nhờ các cầu thủ trẻ Pháp này.
Vâng, cầu thủ Pháp đang rất có giá, điều này có thể thấy trên thị trường chuyển nhượng hè vừa rồi. Mặt khác, trong thành phần của đội tuyển quốc gia Pháp bây giờ cũng có rất đông tài năng, đến mức mà trong trận gặp đội tuyển Pháp hôm thứ Năm vừa qua, huấn luyện viên Ad Avocat của Hà Lan có nói là Pháp có thể xây dựng 3 đội tuyển với trình độ tương đương nhau. Thưa ông, đánh giá này có phải là quá đáng không ạ?
Thật ra mà nói thì cái đó nó cũng có phần đúng. Lý do là chúng ta cũng đã nhìn thấy đội tuyển Pháp bây giờ là rất dày, cũng rất là dễ cho Didier Deschamps khi mà chọn cái danh sách. Khi mà các cầu thủ không có phong độ tốt thì có thể thay những cái vị trí khác, và những vị trí đó cũng đều có thể đảm đương tốt cái vai trò đó, thì cái việc đánh giá đó nó cũng có cái thực chứng. Cái điểm thứ hai nữa chúng ta cũng cần nói, tức là thực ra trình độ các cầu thủ Pháp mà trước đây chúng ta nói có một ít cái ngôi sao trong một cái đội tuyển này, thì bây giờ lực lượng của tuyển Pháp là khá đồng đều. Cầu thủ của các thế hệ có sự kết nối giữa các cầu thủ lớn tuổi hay là đã thành danh lâu rồi với những cầu thủ trẻ mới lên, nó sẽ thành một cái lực lượng này. Thì tôi cho rằng là cái nhìn nhận đó không phải là bởi vì Hà Lan vừa rồi là thất bại trước đội Pháp 4-0 mà huấn luyện viên có nhận định như vậy. Thực ra mà nói thì cái đó tôi thấy cái sự nhìn nhận đó nó cũng có cái thực tế của nó.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là một tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu giai thoại của tình khúc Holidays, một tác phẩm đã được dịch qua lời Việt dưới cái tên Ngày Vui Chóng Qua.
Nổi tiếng trong làng nhạc Pháp nhờ vào cái tài soạn giai điệu có 102, Michel Polnareff cũng là nghệ sĩ có sự nghiệp ghi âm bắt bên nhiều lần bị gián đoạn. Trong vòng nửa thế kỷ, tính từ năm 1966, Michel Polnareff chỉ thu thanh 9 album studio và 5 tập nhạc live. Thế nhưng, những bài hát của ông lại rất quen thuộc với biết bao nhiêu người yêu nhạc Pháp. Trong số này có tình khúc Holidays, từng được chuyển sang lời Việt với tựa đề Ngày Vui Chóng Qua. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, Michel Polnareff đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của thân phụ, từng sáng tác nhạc cho Edith Piaf. Thời niên thiếu, Polnareff đoạt giải nhất nhạc viện thành phố, nhưng ngược lại, do thiếu chăm chỉ, ông phải thi nhiều lần mới đậu bằng tú tài. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, Michel Polnareff khởi nghiệp cá từ năm 1965. Album đầu tay mang tựa đề Love Me, Please Love Me được ghi âm tại London với sự tham gia của hai tay đàn guitar trẻ tuổi mà cực khôi, đó là Jimmy Page và John Paul Jones. Hai gương mặt này, 3 năm sau đó, thành lập nhóm Led Zeppelin, một trong những ban nhạc rock lừng danh thế giới. Phát hành vào năm 1966, album đầu tay của Michel Polnareff từng được tạp chí chuyên đề Rolling Stone xếp vào danh sách 50 album nhạc rock của Pháp hay nhất mọi thời đại. Ngay từ những sáng tác đầu tiên, Polnareff cho thấy ông không chạy theo phong trào của đám đông, không sáng tác theo thể hiệu của công chúng, mà lại tự tạo thế giới âm nhạc của riêng mình. Khác với những bài hát hơi ngây ngô của phong trào nhạc trẻ Pháp những năm 1960, lối sáng tác của Michel Polnareff chuẩn mực về mặt giai điệu, nhưng vẫn mang đầy tính thử nghiệm trong cách phối khí hòa âm, phản phất ảnh hưởng của The Mamas and the Papas, của Brian Wilson, ca sĩ chính nhóm The Beach Boys, và nhất là của ban nhạc The Moody Blues trong cách dùng nhạc khí cổ điển để phối các bản nhạc rock.
La petite bête jouait au jardin et j'avais sa tête au creux de ma main. Un oiseau de plume, un oiseau de loin, tu sais la différence et le chagrin. La petite bête jouait au jardin. C'est une fête comme tous les matins. Un oiseau de toi, un oiseau de moi, venait ici manger dans notre main. Ça n'arrive qu'aux enfants, mais c'était le moment. Tu sais la différence, le chagrin.
Thành danh vào năm 1966, dòng ca của Michel Polnareff liên tục ăn khách cho tới năm 1972. Ông chủ yếu soạn nhạc, còn phần sáng tác lời được giao cho nhiều tác giả khác, trong đó có Pierre Delanoë hay là Jean-Louis Dabadie. Trong quyển hồi ký gợi lại nhiều thập niên nhạc Pháp, tác giả Jean-Louis Dabadie cho biết vào những năm đầu thập niên 1970, Polnareff đang ở trong giai đoạn tìm tòi thử nghiệm qua các album concept, xen cả các bài hát với nhạc hòa tấu không lời. Mùa xuân năm 1972, Michel Polnareff sáng tác một giai điệu chưa có lời mà ông đặt tên là Falling Days, gợi lại không khí mùa hè qua cái hình tượng ngày tàn nắng rơi. Tác giả Jean-Louis Dabadie được giao trách nhiệm đặt lời tiếng Pháp cho ca khúc này, một công việc mà ban đầu tưởng dễ, nhưng loay hoay mãi ông vẫn không tìm ra được ý tưởng chủ đạo. Cho tới cái ngày ông thấy được chữ Holidays trên quảng cáo truyền hình, một chữ tiếng Anh nhưng lại rất quen thuộc đối với người Pháp. Từ cái ý tưởng của một kỳ nghỉ hè, tác giả Dabadie viết ra một câu chuyện phim, không phải để kể lại kỷ niệm của một chuyến đi, mà là gọi mời người nghe thả hồn phiêu lưu vào quải mơ, hình dung ra những chân trời xa xăm, mênh mông sa mạc, bao la sóng biển. Theo tác giả Dabadie, chỉ có điều là Michel Polnareff rất ghét đi máy bay. Nỗi sợ hãi đó không những tạo ra rào cản tâm lý mà còn gây trở ngại cho việc xuất ngoại để quảng bá các album. Điển hình là các tập nhạc đầu tay của Michel Polnareff được giới phê bình Anh Mỹ tán thưởng, nhưng Polnareff sẽ không bao giờ sang Hoa Kỳ để quảng bá cho sự nghiệp của mình. Michel Polnareff quyết định lên đường sang Mỹ vào tháng 10 năm 1973, nhưng vào lúc đó, ông đi bằng du thuyền, tức là bằng đường biển, chứ không bằng máy bay. Một chuyến đi mà thật ra không biết ngày nào trở lại, và chuyến đi ấy cũng đánh dấu thời kỳ Polnareff bắt đầu cuộc sống lưu vong, bị sạt nghiệp cháy túi, nợ thuế chồng chất do bị người khác lừa đảo. Ông Michel Polnareff mất hơn 10 năm để giải quyết vấn đề, để có thể trở lại Pháp mà không sợ bị bắt giữ về tội trốn thuế. Giai đoạn này đã để lại cho Michel Polnareff nhiều kinh nghiệm hết sức buồn đau, do thân mẫu của ông cũng đã qua đời do bạo bệnh vào giai đoạn này. Tuy sau đó, Polnareff vẫn sống ở Mỹ và tiếp tục trở lại Pháp để biểu diễn hay để ghi âm, nhưng thành công không còn được liên tục và đều đặn như xưa. Trở lại với ban nhạc Holidays, tác giả Jean-Louis Dabadi cho biết, bản nhạc này đã nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc ăn khách nhất của Michel Polnareff, sau này từng được ghi âm lại, kể cả phiên bản của Pascal Obispo. Trong tiếng Việt, bài Holidays được đặt tựa là Ngày Vui Chóng Qua. Theo ghi chép của một số nguồn tin, tác giả Mộ Dung là người đã viết lời Việt cho bài ca này. Bản thân Michel Polnareff cũng rất thích nội dung của bài hát. Một người có thể ghét đi máy bay, nhưng vẫn có thể thả hồn chu du bốn bể, tựa như màn thuyền lướt sóng mơ mộng, thả gió lòng cho máy bay bền bồng. Thay vì dùng hình tượng ngày tàn nắng rơi, Holidays lại chắp cánh bay bổng nhờ vào giọng hát thánh thót cao vút của Polnareff. Lối hòa âm phiêu diêu như thể thoát khỏi trọng lực và sức hút, mở ra một cuộc hành trình bất động không bao giờ kết thúc, bất tận giữa chốn tình ca mùa hè, miên man trong cõi thủy du điệp khúc.
Một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên thông báo thử thành công bom nhiệt hạch, cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Thượng đỉnh nhóm BRICS khai mạc tại Hạ Môn, Trung Quốc trong bầu không khí ảm đạm. Theo tư pháp Hoa Kỳ, không có bằng chứng về việc Tổng thống Obama ra lệnh cho nghe lén Donald Trump. Thưa quý vị, ngày mai thứ Hai mùng 4 tháng 9 2017, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, như thường lệ là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng phỏng vấn Stephanie Bonsazadi, giảng viên Đại học Wesleyan tại Hoa Kỳ về chủ đề Những chiếc xe hơi Pháp đầu tiên ở Việt Nam. Mời quý vị nhớ nó nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Grazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.